Mang Việt Ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đất trời đã ngỏ cùng tôi, bao la tình Chúa yêu tươi ngàn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 19 câu 13 đến câu 15. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Chúa Giêsu nói: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đây là bức tranh đẹp và rất nên thơ trong Tin Mừng, đã họa lại cảnh Chúa Giêsu và các trẻ em. Đang khi danh tiếng của thầy Giêsu nổi bật, thầy trở thành nhân vật quan trọng trong mắt mọi người. Vì thế, việc để các trẻ em đến quấy rầy làm mất thời gian của thầy là điều các môn đệ không thể chấp nhận được. Với suy nghĩ đó, các môn đệ đã ngăn cản các trẻ nhỏ đến gần Đức Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu lại phản ứng ngược lại: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Cũng như lần trước, Chúa Giêsu muốn các môn đệ thấu hiểu điều kiện thiết yếu để thuộc về nước Thiên Chúa và được cứu độ. Chúa đã nói với các ông: thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Nước Thiên Chúa là một ân ban cách nhưng không, phải đón nhận với lòng đơn sơ, biết ơn và cảm phục của các trẻ thơ. Quan sát tâm hồn và cách hiện diện của các trẻ em, chúng ta dễ nhận ra rằng trẻ em thì không quan tâm gì về thứ hạng. Chúng chẳng cần biết đến những người quanh chúng, ai lớn hơn, ai nhỏ hơn, ai lớn nhất, ai nhỏ nhất. Trẻ em thì tin trọn vẹn và nhanh chóng. Khi chúng ta nói với đứa trẻ rằng chúng ta sẽ làm điều gì đó cho nó, và nó sẽ hy vọng cho đến khi thấy được điều chúng ta nói là thật. Trẻ em chỉ nói những gì có ý nghĩa với chúng. Chúng thường có thói quen nói chính xác những gì chúng nghĩ. Không có vấn đề xấu hổ hoặc sợ xúc phạm khi chúng phải nói, và chúng không nói có ẩn ý bao giờ. Trẻ em có một tâm hồn vui tươi. Chúng cười một cách tự do, ngay cả khi chỉ có một mình. Chúng cũng dễ quên và không bao giờ để bụng hoặc nhắc lại về một lỗi lầm của một ai đó gây ra cho chúng. Trẻ em biết làm thế nào để có niềm vui. Hãy xem chúng chơi với những thứ rất thường như lá cây, que kem hay tờ giấy. Chúng dạy chúng ta rằng niềm vui có thể được tìm ngay trong những điều đơn giản nhất. Với đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta về cách sống hiền lành, khiêm tốn đón nhận mọi người. Chúa cũng dạy chúng ta hãy nên như trẻ thơ để đến với Chúa. Chúng ta tự hỏi, điều gì ngăn cản chúng ta chưa đến với Chúa trong tâm tình của trẻ thơ? Chúng ta hãy sống lời Chúa như trẻ thơ. Hãy đặt trọn niềm tin nơi Chúa và thân thương cùng Ngài với lời thánh vịnh 130. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi, như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Ước gì đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đơn sơ trong sáng như trẻ nhỏ, để đáng được Chúa đặt tay và chúc lành cho chúng ta mỗi ngày. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày đón nhận người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày con không thể kính trọng người khác được, vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau và những giới hạn của bản thân con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc con nhớ rằng tất cả chúng con là con cái Chúa, và đừng để con quên lời Chúa dạy, điều gì chúng con làm cho những kẻ bé nhỏ nhất là làm cho chính ta. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Roma. Caritas Roma phục vụ người nghèo ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, 15 tháng 8 năm 2012, Caritas Roma đã huy động 250 thiện nguyện viên phục vụ ăn uống và điều khiển các chương trình giải trí cho hơn 1.800 người nghèo, đa số là người không gia cư và người già, tại bãi tắm con tàu ở Ostia, cách Roma 30 cây số. Đây là nơi Caritas Roma tổ chức các tuần nghỉ hè cho các gia đình khó khăn được chính quyền thành phố theo dõi trợ cấp các dịch vụ xã hội. Riêng trong thành phố Roma, 36 trung tâm của Caritas cũng tổ chức bữa ăn trưa cho người nghèo. Ngày lễ bắt đầu lúc 10:30 với thánh lễ do Đức ông Enrico Ferrucci, giám đốc Caritas Roma chủ sự trong nhà nguyện thánh nữ Giacinta gần thành phố Bắc Ái. Vào lúc 12 giờ trưa có bữa ăn tại trung tâm bàn ăn Gian Paolo Đệ Nhị trên đồi Oppio. Đức ông Ferrucci và phó thị trưởng thành phố Roma Sveva Benvio đã chào mừng mọi người hiện diện và dùng bữa trưa với người nghèo. Trong suốt tháng 8, 36 trung tâm của Caritas Roma đều có các sáng kiến trợ giúp người già và người vô gia cư. Tin giáo phận Kon Tum Việt Nam. Chính quyền cộng sản tại Gia Lai lại bắt hại tôn giáo. Chiều Chủ nhật 12 tháng 8 vừa qua, chính quyền cộng sản xã Côn Thục, huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai đã gây áp lực bắt giáo dân làng Đắc Phần An tháo cỡ thánh giá, ảnh Đức Mẹ, bàn thờ và nhà tạm đựng mình Thánh Chúa khỏi nhà nguyện và treo ảnh cụ Hồ vào đó. Dẫn đầu là hai công an huyện, rồi đến các cán bộ ủy ban, mặt trận, hội phụ nữ, thanh niên rất đông. Họ đe dọa nếu không tháo gỡ, thì anh trưởng giao phu sẽ bị bắt bỏ tù. Trước áp lực của chính quyền Cộng sản vô thần đàn áp tôn giáo, giáo dân đã tạm di chuyển thánh giá ảnh Đức Mẹ và nhà tạm về nhà ông trưởng cộng đoàn. Sáng ngày 13 tháng 8, cán bộ lại vào làng bắt tháo chuông nhà nguyện. Khi thấy giáo dân nhất quyết không tuân lệnh, cán bộ đã tự tháo chuông xuống và đem để trong nhà anh trưởng giao phu. Họ bắt buộc dân ở lại nghe trình bày chủ trương đường lối của nhà nước, nhưng dân bỏ ra về, không ai ở lại nghe cả. Ngày 13 tháng 8, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, về giáo xứ Phú Túc, huyện Kon Pa, bằng đi tích thương sức và thăm các cộng đoàn của giáo hạt Phú Bổn. Sau khi kết thúc thánh lễ, nghe tin giáo dân làng Đắc và Nang bị nhà cầm quyền gây khó dễ, Đức cha đã bỏ chương trình đi thăm các giáo xứ và đến thăm tín hữu làng Đắc và Nang. Đoạn đường từ Kon Pa tới Đắc và Nang chỉ dài 100 cây số, nhưng phải mất 3 giờ mới tới nơi. Tới nơi, Đức cha thấy giáo dân bơ phờ và hoảng loạn. Sau khi nghe anh bơi, giao phu kể lại mọi sự việc, Đức cha đã đặt tay trên vai anh và nói: "Con đừng sợ. Nếu chính quyền bắt, thì bảo giám mục Kon Tum nói con bị bệnh cùi, đưa vào tù sẽ lây cho người khác. Giám mục Kon Tum sẽ đi ở tù thay con." Ngài khuyên giáo dân đừng bận tâm tới các lời đe dọa. Sau đó Đức cha vào nhà viếng mình Thánh Chúa và các tượng ảnh đang để trong nhà anh bơi. Tiếp đến, ngài sang thăm nhà nguyện, trống trải. Trên nền nhà còn ngổn ngang lá mơ, củ xả và chai nhựa đựng rượu cán bộ bỏ lại sau khi đã ăn mừng chiến thắng bách hại tôn giáo và chà đạp nhân quyền. Đức cha khuyên giáo dân can trường trong đức tin và bác ái trong hành động. Ngài nói với họ: "Từ nay, mọi nhà dân trong làng Đắc Phờ Nang này đều có thể trở thành nhà nguyện. Bất cứ nơi nào chúng con cũng có thể thờ phượng Chúa." Sau khi hứa sẽ tới thăm họ thường xuyên, Đức cha ban phép lành cho họ. Đắc Phờ Nang là một trong những làng cùi của vùng Măng Giang. Măng Giang là một trong những huyện có đông người Bana sinh sống nhất. Nhà nguyện này, làng Đắc Phà Nang, đã được một tổ chức thiện nguyện Pháp xây vào năm 1999 để có chỗ cho giáo dân cầu nguyện và hội họp. Từ đó trở đi thỉnh thoảng có linh mục tới dân thánh lễ. Và từ năm 2007 đến nay thì gần như có lễ hàng tuần và dân làng chỉ dùng cho việc thờ tự. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Sẽ có hơn 100 tổ chức Tây Ban Nha và quốc tế tham dự ngày tuần hành chống phá thai. Vào ngày 7 tháng 10 tới đây, hơn 100 tổ chức Tây Ban Nha và quốc tế sẽ tham dự ngày tuần hành quốc tế tại thủ đô Madrid và 60 thành phố Tây Ban Nha để yêu cầu chính quyền hủy bỏ luật phá thai và thay thế vào đó bằng luật phá thai zero. Cuộc tuần hành có đề tài là "Cho quyền sống, phát thai zero", và sẽ cùng họp với ngày quốc tế chống án tử hình. Các phái đoàn quốc tế sẽ cùng tuần hành song song với các tổ chức bảo vệ sự sống khác trong 60 thành phố toàn nước Tây Ban Nha. Ông Gador Choya, chủ tịch tổ chức quyền sống, cho biết các phái đoàn bảo vệ sự sống đến từ các nước Âu Châu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latin, Nga và Australia. Mọi phong trào đều xác tín rằng việc hủy bỏ luật phá thai là điều nòng cốt đối với quyền sống của con người, là quyền đại đồng phải được tôn trọng trong tất cả mọi xã hội. Song song với việc đòi quốc hội hủy bỏ luật phá thai, tổ chức quyền sống Tây Ban Nha sẽ đệ trình danh sách 1 triệu chữ ký ủng hộ luật phá thai zero như là luật mới bảo vệ quyền sống, thừa nhận và ủng hộ chức làm mẹ của nữ giới. Philippines, Hoa Kỳ. Giáo phận Peoria nộp đơn kiện luật sức khỏe của chính quyền Hoa Kỳ. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, giáo phận Peoria đã nộp đơn kiện luật mới về sức khỏe do chính quyền của Tổng thống Barack Obama ban hành. Giáo phận yêu cầu điều tra việc xâm phạm này của chính quyền để xác định xem có được miễn giữ luật đang gây tranh luận khắp nơi trong nước hay không. Mr. Daniel Chenky, giám mục sở tại, tin rằng việc kiện tòa án liên bang này là cần thiết vì chính quyền liên bang đã không cố gắng sửa chữa sự sai lầm của luật mới này. Đức cha nói, như là chủ chăn của giáo phận, tôi có bổn phận bảo vệ quyền tự do thực thi tôn giáo của chúng tôi. Tôi không thể im lặng khi quyền thực thi đức tin của các tín hữu công giáo bị đe dọa trầm trọng như vậy. Luật mới bắt buộc các người cho việc phải cung cấp các bảo hiểm cho công nhân viên của mình bằng cách trả các chi phí làm tuyệt đường sinh sản, mua thuốc ngừa thai và phá thai. Vụ kiện này liên quan tới các trường học, các giáo xứ và các tổ chức trợ giúp xã hội của giáo phận. Đức cha Chenky khẳng định rằng ý muốn của các thế hệ cha ông khi thành lập Hiệp Chủng Quốc là giữ chính quyền ở ngoài các chuyện nội bộ của giáo hội. Bà Patricia Gibson, luật sư của giáo phận, giải thích rằng vụ kiện này liên quan tới một trong các quyền tự do quý báu nhất của Hoa Kỳ, đó là quyền tự do thực thi tôn giáo của mình mà không có sự can thiệp của chính quyền. Đây không phải là chuyện người dân có thể hưởng một vài dịch vụ nào đó hay không, nhưng là vấn đề chính quyền bắt buộc các cơ quan tôn giáo và các tín hữu tạo thuận lợi và tài trợ cho các dịch vụ trái với các niềm tin tôn giáo của họ. Luật miễn trừ tôn giáo loại trừ các nhà thương công giáo, các trường học, các đại học và các người chu cấp dịch vụ xã hội. Nhưng để được hưởng luật trừ như hiện nay, thì các cơ quan công giáo phải thôi phục vụ những người không công giáo cần được trợ giúp, và thôi muốn các nhân viên không công giáo. Nhưng đây là điều trái nghịch với dấn thân của giáo hội phục vụ tha nhân, không phải vì niềm tin tôn giáo của họ, nhưng vì phẩm giá là người của họ. Các giáo phận Springfield và Joliet, cũng như hơn 40 giáo phận và các cơ quan khác của giáo hội công giáo, đã làm đơn kiện luật mới về sức khỏe của chính quyền Hoa Kỳ. Văn phòng luật sư John Day tại Chicago đang lo vụ kiện này cho giáo phận Peoria và nhiều giáo phận khác. Tin Yangon, Myanmar. Hội đồng đại kết các giáo hội Myanmar kêu gọi hòa giải và hòa bình. Trong đại hội triệu tập tại thủ đô Yangon ngày 9 tháng 8 vừa qua, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Myanmar đã mạnh mẽ kêu gọi hòa giải và hòa bình trong nước. Đại hội có đề tài là Hòa bình, an ninh và hòa giải tại Myanmar và được bảo trợ bởi Ủy ban Ngoại vụ của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, Hiệp hội Kitô Á Châu và Hội đồng các giáo hội Myanmar. Tham dự đại hội có giới lãnh đạo các tôn giáo Myanmar và bà San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình năm 1991. Với lời trong đại hội, bà San Suu Kyi khẳng định rằng việc chấp nhận sâu thẳm tha nhân và ý chí rộng mở cho sự hiệp nhất trong đa dạng để bảo vệ các giá trị của hòa giải, hòa bình và an ninh trong mỗi xã hội và cộng đoàn là điều không thể thiếu. Cần phải vượt qua các ranh giới của thù hận và ghen tuông. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nghĩ tới hòa bình và hòa giải. Một khi đạt được hòa giải thì sẽ có hòa bình và an ninh sẽ được bảo đảm. Một xã hội không đạt được hòa giải sẽ không có hòa bình. Trong đại hội, các tham dự viên đã nhấn mạnh nhiều lần sự cần thiết phải phát triển các chiến thuật mới để xây dựng hòa bình tại Myanmar bằng cách tránh các thù hận và báo oán. Bà San Suu Kyi nói, để có một xã hội công bằng hơn, cần phải loại trừ hận thù và báo oán. Hận thù là cảm xúc nguy hiểm nhất của con người. Những người không tin tưởng nơi chính mình thì tìm khuyết điểm nơi người khác và sống thù hận. Nhưng như thế là họ tàn phá hòa bình và hòa hợp trong cộng đoàn và trong quốc gia. Vì vậy chúng ta phải vượt qua các ranh giới của thù ghét và ghen tuông. Tin Bogota, Colombia. Giáo hội Colombia mời gọi mọi thành phần xã hội tích cực phòng ngừa ma túy. Trong ngày khai mạc tuần cầu nguyện cho hòa bình hôm mùng 9 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Colombia mạnh mẽ kêu gọi mọi thành phần xã hội tích cực tham gia phong trào phòng ngừa ma túy cho người trẻ. Đứng trước đề nghị của ông thị trưởng thủ đô Bogota, xây các trung tâm sử dụng ma túy hay kiểm soát sử dụng ma túy, Đức cha Hector Fabio Henao Gaviria, giám đốc văn phòng mục vụ xã hội của Hội đồng Giám mục Colombia, khẳng định rằng đó chỉ là bước đầu. Giáo hội xác tín rằng việc phòng ngừa ma túy đòi hỏi các dấn thân cương quyết và tích cực hơn nữa trên bình diện xã hội. Nó đòi hỏi phải có sự cộng tác của mọi cơ cấu xã hội để giúp các trẻ em và người trẻ tránh tiếp xúc với thế giới ma túy. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và nền tảng. Chắc chắn là có nhiều cách thế khác nhau giúp giải quyết vấn đề. Xã hội Colombia ngày nay phải nhắm tới việc giúp phòng ngừa ma túy. Tuy nhiên, thách đố lớn nhất đó là phải tổ chức cuộc sống xã hội có khả năng khiến cho trẻ em và người trẻ sống hạnh phúc mà không cần tới ma túy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày này, Đức Kirill, thượng phụ chính thống Nga, đang viếng thăm Ba Lan. Đây là lần đầu tiên một vị thượng phụ chính thống Moscow sang thăm Ba Lan. Sáng hôm 17 tháng 8 năm 2012 vừa qua, Đức Kirill và Đức cha Josef Mikalic, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, sẽ cùng ký vào lời kêu gọi hai dân tộc Nga và Ba Lan hòa giải với nhau. Lễ nghi sẽ diễn ra tại lâu đài hoàng gia trong thủ đô Warsaw. Lời kêu gọi này đã được một ủy ban hỗn hợp của hai bên soạn thảo trong hơn hai năm trời. Nó không phải là một lời xin lỗi, nhưng là lời mời gọi hai dân tộc đọc lại lịch sử xung khắc giữa hai bên trong viễn tưởng Kitô. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nhận định của Đức cha Henryk Muszynski, nguyên tổng giám mục Gniezno, về buổi lễ ký và nội dung lời kêu gọi này. Đức cha đã nói đến lời kêu gọi chung của hai giáo hội Công giáo Ba Lan và chính thống Nga như sau. Đức tổng giám mục Hilarion hướng dẫn phái đoàn Nga soạn thảo tài liệu đã nhiều lần nói tới việc cần thiết tạo ra một liên minh giữa các giáo hội chính thống và Công giáo để bảo vệ các giá trị Kitô, chống lại khuynh hướng thờ ơ gia tăng trong thời đại chúng ta và khuynh hướng tục hóa lan tràn. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng các thách đố mà thế giới ngày nay đưa ra cho các giáo hội của hai bên là giống nhau. Trong khi soạn thảo tài liệu chung, chúng tôi đã cố gắng biên soạn từ một góc cạnh tích cực và nhấn mạnh một cách chính xác rằng trong niềm tôn trọng sự độc lập của quyền bính dân sự, chúng tôi kêu gọi đối thoại với nhau và khoan nhượng. Chúng tôi kêu gọi tín hữu đáp trả lại các thách đố mà cả hai giáo hội đều phải đương đầu, bảo vệ phẩm giá con người, quảng bá các giá trị dựa trên 10 điều răn, cũng như các điều răn liên quan tới sự thánh thiêng của sự sống từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Và vì thế, chúng tôi không chấp nhận phá thai và trợ tử, và chúng tôi bảo vệ sự hiệp nhất của hôn nhân. Tuy nhiên, trước hết tài liệu là một lời kêu gọi làm chứng tá chung cho niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh đối với toàn Âu Châu. Đó là điều Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu mời trong tông huấn giáo hội tại Âu Châu. Chúng tôi coi đó như là bổn phận nền tảng của các giáo hội ngày nay, và vì chúng tôi có chung lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa sâu đậm, chúng tôi quy hướng về đó và ý thức về danh dự dành cho Đức Trinh Nữ Maria và phải làm chứng cho lòng sùng kính đó một cách sống động. Đức cha đã nói đến ý nghĩa của tài liệu này trong lĩnh vực đối thoại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống trên bình diện quốc tế như sau. Tài liệu này có một ý nghĩa, trong mức độ nó vượt qua hàng rào giữa hai giáo hội đã xảy ra các chướng ngại đối với các đối thoại đại kết. Nhưng chúng tôi không cố ý đối thoại trên bình diện thần học, vì đã có Ủy ban hỗn hợp thần học làm việc thường xuyên rồi. Chúng tôi không thay thế nó. Sự hiệp nhất giữa hai giáo hội là công trình của Chúa Thánh Thần và khoa trái của lời cầu nguyện, chứ không phải của sự dàn xếp giữa con người với nhau. Chúng tôi đã nói tới các con đường dẫn tới sự gần gũi nhau. Vấn đề ở đây là sự vượt thắng những gì đã xảy ra giữa hai dân tộc và mở ra các con đường cho sự hiệp nhất. Chúng tôi cảm thấy đó là một nhiệm vụ đặc biệt của hai giáo hội. Trong ý nghĩa này, nó là một đóng góp nồng cốt, bởi vì chúng tôi nhận ra rằng tình thương nảy sinh trái ngược với sự gần gũi địa lý. Yêu thương một người Ấn Độ ở xa thì dễ hơn là yêu thương một người ở gần, mà thường ngày chúng ta có vấn đề trong các tương quan với họ. Chúng tôi ý thức được nhiệm vụ này bởi vì hai giáo hội của chúng tôi là hai giáo hội chiếm đa số dân tại Ba Lan và Nga. Vì thế, trách nhiệm đối với hai dân tộc cũng lớn hơn là trong trường hợp của các tôn giáo thiểu số. Do đó chúng tôi kêu gọi vượt thắng tình trạng phức tạp này, và hiệp nhất trước hết là hai giáo hội, rồi tất cả các tín hữu và mọi người có tư tưởng tạo ra một tâm tình chung và các tương quan hòa bình giữa hai dân tộc. Sau cùng, Đức cha cho chúng ta hiểu đôi nét về giáo hội chính thống Nga trong khóe nhìn về Đức Trinh Nữ Maria như sau. Đối với chúng tôi, hình ảnh Mẹ Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh, nhưng đối với Adam chính thống Nga, đó là một icon. Đó là một dấu hiệu sự hiện diện thực sự của Mẹ Thiên Chúa. Trong một dịp nào đó, tôi đã nhận được một bài học tuyệt diệu của các anh em chính thống mà tôi sẽ nhớ cho đến chết. Họ đã đem đến cho tôi một icon Đức Bà, Krestochowa, do các cha dòng Thánh Phaolô tặng cho đan viện Senil Stolovny. Khi tôi đề nghị ban đêm để ảnh Đức Mẹ lại trong phòng khách của tòa giám mục Kniezno, thì họ nói với tôi, Đức cha có để Mẹ Đức cha ngoài hành lang không? Và thế là chúng tôi đã đặt ảnh Đức Mẹ trong nhà nguyện và đọc chung với nhau một lời kinh, và tôi sẽ biết ơn họ về bài học này cho tới chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương 2 tài liệu đại cương khóa họp thường hội đồng giáo mục sắp đến, nói về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Và trước hết, văn kiện nhắc lại cho chúng ta, cho mỗi tín hữu dấn bước trong công việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô là bước gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Đây cũng là mục tiêu của việc truyền bá đức tin. Văn kiện viết như sau: huấn lệnh truyền giáo mà các môn đệ lãnh nhận từ Chúa Giêsu có một sự ám chỉ về việc loan báo và giảng dạy tin mừng, dạy bảo họ tuân giữ những điều thầy truyền cho anh em. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 20. Thánh Phaolô Tông Đồ tự giới thiệu là Tông Đồ, dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Thư Roma chương 1 câu 1. Vì vậy, Hội Thánh có nhiệm vụ thể hiện Traditio Evangelii, loan báo và truyền bá tin mừng, là sức mạnh của Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, và là chính Chúa Giêsu Kitô. Khi nói đến tin mừng, chúng ta không được chỉ nghĩ về nó như là một cuốn sách hay một tập hợp các lời giáo huấn. Tin mừng là một cái gì nhiều hơn nữa. Nó là một lời sống động và linh nghiệm. Nói điều gì thì điều đó trở thành hiện thực. Tin mừng không chỉ là một hệ thống các điều khoản đức tin và giới răn đạo đức, càng không phải là một chương trình chính trị, mà là một con người, Chúa Giêsu Kitô, lời của Thiên Chúa đã làm người. Tin mừng là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, tin mừng không chỉ lấy Chúa Giêsu Kitô làm nội dung, nhưng hơn thế nữa, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu Kitô cũng là người cổ vũ và là tâm điểm của việc rao giảng và truyền bá tin mừng. Do đó, mục tiêu của việc truyền bá đức tin là thể hiện một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, dẫn đưa chúng ta tới một trải nghiệm về Cha của người và là Cha của chúng ta. Truyền bá đức tin có nghĩa là tạo ra ở mọi nơi và mọi thời những điều kiện để có thể có cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô. Gặp gỡ đức tin với con người Chúa Giêsu Kitô là có mối quan hệ với người, tưởng nhớ đến người và có lối suy nghĩ như người nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tái khẳng định, trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một sự lựa chọn đạo đức hay của một ý tưởng cao cả, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một con người. Nó đem sức sống đến cho một chân trời mới và một hướng đi có tính quyết định. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên bây giờ tình yêu không còn chỉ là một mệnh lệnh, nó là một sự đáp lễ vì món quà tình yêu Thiên Chúa đã ban đến gặp chúng ta. Hội Thánh tự thể hiện mình chính là qua việc thi hành nhiệm vụ loan báo tin mừng và truyền bá đức tin Kitô giáo. Sự gặp gỡ thân mật này giúp cho các cá nhân chia sẻ mối quan hệ của Chúa Con với Cha của người và trải nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mục đích của truyền bá đức tin và loan báo tin mừng là dẫn chúng ta nhờ người mà đến với Chúa Cha trong một Thánh Thần duy nhất. Đây là cái kinh nghiệm mới mẻ về Thiên Chúa của người Kitô hữu. Từ cái nhìn này, truyền bá đức tin trong Đức Kitô có nghĩa là tạo ra những điều kiện để có một đức tin, ý thức, hoan hỷ được sống và cầu nguyện. Tóm lại, nó có nghĩa là giữ phần vào đời sống của giáo hội. Cách truyền bá đức tin này có cơ sở rất vững chắc trong truyền thống của Hội Thánh, được trình bày sâu rộng trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và sách giáo lý yếu lược. Cả hai đều triển khai chủ đề tân phúc âm hóa để khuyến khích, cắt nghĩa và tái phát động cách truyền bá đức tin này. Như thế, chúng ta thấy một kết luận cho những gì vừa nói trên là Hội Thánh truyền bá đức tin mình sống. Văn kiện viết tiếp như sau. Truyền bá đức tin là một tiến trình rất phức tạp và năng động, bao trùm toàn thể đức tin của người Kitô hữu và đời sống của Hội Thánh. Cái gì người ta không tin hay không sống thì không thể truyền bá được. Dấu chỉ của một đức tin có cơ sở vững chắc và trưởng thành chính là cách thức tự nhiên để chúng ta truyền đạt nó cho người khác. Chúa Kitô gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Phúc âm theo Thánh Marco chương 3 câu 13 và câu 14. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Và tương tự, cảm thấy bị thúc bách phải loan báo và chia sẻ cho người khác điều mình đã sống như là một điều tốt lành, tích cực và đẹp đẽ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua chúng ta đã khai triển đề tài Đức Maria là Eva mới và là đấng đồng công cứu chuộc, hay là người cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Từ hôm nay chúng ta tìm hiểu một đề tài mới, Đức Maria là đấng trung gian. Sự trung gian đại đồng của Đức Maria nghĩa là nhiệm vụ hiền mẫu trong việc chiếm hữu được cũng như trong việc thụ hưởng và ban phát mọi ơn lành, là một trong các khía cạnh hay và thời sự nhất của mầu nhiệm về Đức Maria được đọc hiểu trong lịch sử cứu độ. Trong hơn 6 thập niên qua, nó đã được nền thần học của giáo hội công giáo nghiên cứu và đã lôi kéo sự chú ý của huấn quyền giám mục cũng như giáo hoàng và công đồng Trung Vatican II. Đối với tín hữu, đề tài này đã hấp dẫn sự tin tưởng và lòng đạo đức bình dân đối với quyền năng can thiệp và lòng xót thương hiền mẫu của mẹ Maria. Trong khi trên bình diện chính thức, nó được cử hành trong phụng vụ chung của giáo hội. Còn trong lĩnh vực đại kết, nó đã và tiếp tục là đề tài nổi bật, bị anh em tin lành phản đối trong liên hệ khó khăn với các lập trường của giáo hội công giáo. Từ đầu thế kỷ 20 tới nay, đề tài Đức Maria là trung gian vẫn luôn luôn duy trì được tính cách thời sự chính xác của nó trên bình diện tín lý cũng như thần học và mục vụ. Ở đây chỉ cần nêu lên vài thời điểm quan trọng. Thời gian giữa các năm 1920-1940 là giai đoạn đào sâu và hệ thống hóa đề tài Đức Maria là trung gian ơn thánh. Tiếp đến là các thỉnh cầu định nghĩa tín lý long trọng về sự trung gian của Đức Maria được đệ trình công đồng Trung Vatican II hồi năm 1964 và tuyên ngôn của công đồng về vấn đề này. Năm 1978 đã có hội nghị Thánh Mẫu Học Quốc tế lần thứ hai về đề tài Đức Maria là đấng trung gian ơn thánh như đã được sống và đề nghị trong giáo hội ngày nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu lịch sử, từ vựng cũng như nội dung giáo lý do các thần học gia và huấn quyền đề ra liên quan tới vấn đề trung gian của Đức Maria. Tiếp đến là đề nghị một số viễn tượng thần học và mục vụ mới đã được công đồng Trung Vatican II chỉ cho thấy, giúp đáp ứng các nhu cầu của nền văn hóa và sự nhạy cảm tôn giáo của chúng ta ngày nay một cách tốt đẹp hơn. Trước hết là lịch sử sự phát triển của đề tài Đức Maria là trung gian ơn thánh. Giáo lý về sự trung gian của Đức Maria đã chỉ được hệ thống hóa trên bình diện thần học trong hơn 60 năm qua, nhưng tước hiệu Đức Mẹ là đấng trung gian đã có các nội dung giáo lý chuyên biệt và chính xác, cũng như việc kêu cầu Đức Mẹ với tước hiệu diễn tả sự tin tưởng nơi sự chở che của Đức Mẹ là điều rất cổ xưa trong giáo hội. Chỉ cần nhớ tới bài thánh ca Subtuum Presidium dưới sự bảo vệ của Mẹ, mà giới chuyên viên cho rằng đã được sáng tác ra vào thế kỷ thứ ba và thứ tư, và nó diễn tả niềm tin của tín hữu nơi sự bầu cử của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Dưới sự thúc đẩy của các giáo phụ và các tiến sĩ giáo hội, niềm tin ấy ngày càng mang sắc thái chính xác hơn. Và vào cuối thế kỷ thứ sáu, tước hiệu Đấng Trung Gian đã được dùng với các ý nghĩa ngày càng chuyên biệt và chính xác. Từ thế kỷ thứ 12 trở đi, tước hiệu này ngày càng được dùng thường xuyên hơn, nhưng chỉ vào thế kỷ thứ 17, luận thuyết giáo lý về tước hiệu mới bắt đầu được diễn tả ra một cách thực sự riêng rẽ. Và sau cùng vào thế kỷ 20 mới có nhiều tác phẩm và bài viết trình bày nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria trong việc bầu cử và phân phát các ơn thánh cho tín hữu. Từ năm 1921 trở đi, trong khung cảnh dự án của giáo hội Bỉ đối với việc định nghĩa tín lý về sự trung gian của Đức Maria, đã có nhiều tác phẩm thần học có phẩm chất chào đời liên quan tới đề tài này, và ngày càng nhiều hơn cho tới năm 1950. Trong năm 1921, Đức Hồng Y Mercier, Tổng giám mục Malines, với sự cộng tác phụng vụ thần học của Đại học Louvain và sự ủng hộ của Hội đồng giám mục Bỉ, cũng như của nhiều dòng tu, tất cả hàng giáo sĩ và giáo dân, đã xin Tòa Thánh phê chuẩn lễ kính Đức Maria là Đấng Trung Gian và yêu cầu Tòa Thánh đưa ra định nghĩa tiến lý liên quan tới sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Benedicto XV chấp thuận cho các giáo phận tại Bỉ và tất cả các giáo phận nào làm đơn xin được phép cử hành lễ kính Đức Maria Trung Gian, nhưng không đưa ra định nghĩa tín lý. Các vị giáo hoàng đến sau cho đến Đức Pio XII sẽ tiếp tục đường lối này, nhưng vấn đề thần học liên quan tới sự trung gian sẽ được thay thế bằng vấn đề thần học liên quan tới sự đồng công cứu chuộc, và vấn đề linh hồn và xác lên trời, nhưng nó vẫn không mất đi tính cách cơ cấu và thời sự của nó. Trong giai đoạn trước khi chuẩn bị công đồng chung Vatican II, tức giữa các năm 1959-1960, đã có 300 câu trả lời được gửi về Tòa Thánh từ phía các giám mục, các dòng tu và các đại học công giáo, đề nghị công đồng thảo luận về việc long trọng định nghĩa sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Việc thỉnh cầu này không chỉ canh tân lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Mercier, nhưng còn trình bày tổng hợp của phong trào trung gian thánh mẫu của 80 năm qua nữa. Phong trào này đã thừa hưởng suy tư hệ thống hóa thần học, các can thiệp chuyên biệt của huấn quyền giáo hoàng, của các công thức trong lễ nghi phụng vụ và sự phát triển của lòng sùng mộ và đạo đức bình dân, diễn tả đôi khi một cách thái quá, một ý thức và sự tin tưởng vô bờ nơi sự bầu cử hiện nay và nơi lòng xót thương ban phát ơn thánh của Mẹ Thiên Chúa. Công đồng chung Vatican II đã không thể xem xét thỉnh cầu định nghĩa này, nhưng đã đưa ra một giáo lý vững chắc và rõ ràng liên quan tới sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát ơn thánh cho các tín hữu. Tuy nhiên, trong phong trào trung gian thánh mẫu, cần phân biệt rõ ràng việc đào sâu và hệ thống hóa thần học phụng vụ với lòng đạo đức và thái độ sùng mộ bình dân. Thật thế, trong khi sự tin tưởng của tín hữu nơi quyền năng của Đức Maria được diễn tả ra trong các kiểu sùng mộ bình dân nhiều khi quá đáng, thì việc suy tư thần học và các chỉ dẫn của huấn quyền duy trì được tính cách quân bình và ngày càng dựa trên các dữ kiện của mặc khải và sự tương tự nền tảng với mầu nhiệm sứ mệnh vĩ đại của Chúa Kitô Trung Gian. Liên quan tới từ vựng trong nền thần học tiền công đồng, các thần học gia từ Thánh Thomas Tiến sĩ thay đổi giáo lý về Chúa Kitô Trung Gian như là Đấng đứng giữa và có khả năng nối liền hai thái cực, và áp dụng tước hiệu trung gian cho Đức Maria trong sự tương tự với tước hiệu trung gian mà Thánh Phaolô gán cho Chúa Kitô, bằng cách cho tước hiệu này ý nghĩa của sự cộng tác vào công trình cứu chuộc khách quan được thực thi trong cuộc sống lịch sử trên trần gian này, cũng như cho việc áp dụng hiện nay cho các hoa trái của ơn cứu độ chủ quan qua việc bầu cử và phân phát ơn thánh. Nhưng trong khi Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất đối với cả hai đối tượng của ơn cứu độ, bởi vì người là lý do chính, độc lập, tự đủ và cần thiết, thì Đức Maria là Đấng Trung Gian như là lý do phụ, tùy thuộc, không tự đủ và cần thiết một cách theo giả thuyết. Ban đầu tước hiệu trung gian đại đồng có nghĩa là sự cộng tác của Đức Maria vào việc thụ hưởng và phân phát tất cả các ơn thánh hiện nay. Ý nghĩa chuyên biệt này vẫn còn được một vài thần học gia chấp nhận. Trái lại, đối với các người khác, sự trung gian đại đồng của tất cả các ơn thánh ám chỉ sự cộng tác vào việc cứu chuộc khách quan, nghĩa là vào việc áp dụng hiện nay các hoa trái của ơn thánh cho các cá nhân. Trong trường hợp thứ hai này, tước hiệu trung gian đại đồng chỉ khác với tước hiệu của mẹ tinh thần, mẹ của ơn thánh trên danh từ chứ không thật sự, và sự trung gian đó đồng nghĩa với chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria. Dầu sao đi nữa, sự trung gian cũng như việc đồng cứu chuộc có cùng một nguồn gốc thần học. Sự cộng tác hiền mẫu liên tục của Đức Maria vào công trình cứu rỗi của Chúa Kitô, từ biến cố truyền tin cho tới biến cố quang lâm của Chúa, và có cùng một nền tảng duy nhất, sự kết hiệp của mẹ với con mình qua biến cố sinh ra trong công trình của lịch sử và sự hiệp nhất trong vinh quang, qua biến cố hồn xác lên trời và kết thúc công trình cánh chung. Sự trung gian và đồng cứu chuộc luôn luôn có tương quan với nhau, tiếp nối nhau và diễn tả một cách tổng thể hai thời điểm trong chức làm mẹ tinh thần của Đức Maria đối với loài người: hành động để chiếm hữu được ơn thánh và hành động để áp dụng hoa trái của ơn thánh đó cho từng người một cách riêng rẽ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con hướng bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Trong cây Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Trong cuộc sống, mỗi người thường ấp ủ cho mình ước mơ về một gia đình bình an hạnh phúc, có công việc ổn định và tương lai tốt đẹp thành toàn. Để thực hiện ước mơ ấy, mỗi người phải kiên nhẫn từng ngày và phải nỗ lực thật nhiều. Nhạc sĩ vĩ đại người Pháp Louis Hector Berlioz, những năm tuổi trẻ sống rất khó khăn, mãi đến khi ông trình diễn một khúc giao hưởng và được các nhạc sĩ lớn thừa nhận là kiệt tác cổ điển, thì tài năng âm nhạc của ông mới hoàn toàn được thừa nhận. Khi ông đã thành danh, có một chàng thanh niên say mê âm nhạc đến thăm ông. Anh ta biểu diễn cho ông nghe khúc nhạc mà anh vừa sáng tác. Sau đó, anh xin ông cho một lời nhận xét và muốn bái kiến ông làm sư phụ. Nhưng không ngờ, sau khi nghe chàng thanh niên biểu diễn, ông nói: về cơ bản thì cậu không có tài năng âm nhạc. Tôi nói như vậy để cậu nhanh chóng từ bỏ ước mơ trở thành nhạc sĩ và tìm một con đường khác. Nghe vậy, chàng thanh niên buồn bã lặng lẽ ra về. Khi anh bước ra ngoài đường, nhạc sĩ Berlioz đứng trên gác nhìn theo và nói thật to. Này cậu, tôi không thay đổi lời nhận xét hồi nãy, nhưng tôi muốn nói thêm câu này, là câu mà các bậc thầy âm nhạc đã nói với tôi. Cậu hãy nhớ rằng, khi mới bắt đầu, thì tôi và cậu đều giống nhau. Quý vị và các bạn thân mến, lời nhận xét của nhạc sĩ Berlioz là một lời động viên thiết thực cho chàng thanh niên. Bởi lẽ trong cuộc sống, sự thành công nào cũng được dệt bằng những vất vả, cố gắng và cả những hy sinh. Người học trò ngày đêm miệt mài trên sách vở mới có ngày thành đạt. Người nông dân dầm mưa dậy nắng, cần cù với những luống cài, thì mới có được mùa gặt nặng trĩu lúa vàng. Hãy luôn ấp ủ cho mình một ước mơ sống vươn đến tầm cao của yêu thương. Nếu chúng ta luôn ấp ủ một ước mơ, chúng ta sẽ không mất đi mục tiêu phấn đấu, nhưng sẽ có cơ hội thực hiện lý tưởng của mình. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có một ước mơ, đó là ước mơ vươn tới sự hoàn thiện, được làm con cái Thiên Chúa và được sống tình thương của Ngài. Ước mơ ấy như ngọn lửa niềm tin luôn thôi thúc, giúp ta sống theo lời Chúa dạy. Khi công việc của chúng ta gặp thuận lợi, thì ngọn lửa ấy giữ cho ta đầy nhiệt huyết để tiếp tục phục vụ và dâng hiến. Còn khi chúng ta gặp những khó khăn thử thách, thì ngọn lửa ấy lại âm ỉ nuôi dưỡng niềm tin để ta không chán nản mà buông xuôi. Sở dĩ khi gặp thất bại, chúng ta dễ chán nản buông xuôi bỏ cuộc, vì đức tin của chúng ta còn yếu kém. Chúng ta hay dựa vào ý riêng của mình mà quên rằng Thiên Chúa là tác giả mọi sự. Chúng ta chưa đặt tin tưởng vào Chúa, nên luôn phải băn khoăn lo lắng trước những nghịch cảnh. Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta chiến đấu một cách đơn độc, nhưng luôn nâng đỡ giúp chúng ta bằng nhiều cách. Người thấy hết mọi sự, xem thấy mọi điều và nghe được những gì ta đang cần. Trong Tin Mừng Thánh Luca, các môn đệ đến xin Chúa Giêsu ban lòng tin cho họ. Ngài khẳng định rõ ràng, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Phúc âm theo Thánh Luca chương 7 câu 5 và câu 6. Chúa Giêsu so sánh đức tin với hạt cải nhỏ bé để nhấn mạnh rằng đức tin có sức mạnh phi thường, khiến người ta có thể làm được những việc phi thường như dời non lấp biển. Mẹ Teresa Calcutta đã cảm nhận được sức mạnh của đức tin là do phát xuất từ việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, tâm hồn chúng ta có được sức mạnh để tuyên xưng đức tin. Hoa trái của đức tin là đức mến. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ thưa lên lời tôi yêu. Hoa trái của đức mến là phục vụ. Một khi chúng ta có đức tin đủ mạnh, đức mến đủ sâu, Thiên Chúa sẽ biến đổi mọi sự từ lo âu sợ hãi sang bình tĩnh an vui, từ nhát đảm sợ sệt sang kiện cường và đứng vững trước mọi nghịch cảnh. Đức tin làm cho ta thấy cái bé nhỏ yếu đuối của mình trước sự cao cả linh thánh của Thiên Chúa. Đức tin đặt linh hồn chúng ta vào thái độ thanh thoát hoàn toàn, không còn gì vướng bận, mà chỉ một niềm hướng về Thiên Chúa. Đức tin làm cho chúng ta vượt qua cái chết mà bước vào cõi sống. Chỉ khi nào chúng ta tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa như trẻ thơ ẩn náu trong lòng mẹ hiền, khi ấy chúng ta mới nhận được sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối và nhiều lỗi lầm, xin thêm đức tin cho con, để dù cuộc đời này có gian nan vất vả, con vẫn tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Chúa biết con hay thay đổi, dễ dàng đến mất niềm tin, xin giúp con dám đánh đổi tất cả để trao phó cuộc đời cho Chúa quyết định, và xin dâng cho Chúa mọi ước mơ, mà con hằng ấp ủ, vì chính Chúa là ước mơ lớn nhất của đời con. Amen.
Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.